Hendrik Sienkiewicz 1846-1916. Hendrik Sienkiewicz, văn hào nổi tiếng người Ba Lan, sinh năm 1846 tại Wola, Okrzyska, Ba Lan và mất tại Vevey, Thụy Sĩ năm 1916. Ông xuất thân trong một gia đình đại địa chủ quý tộc. Hendrik Sienkiewicz rất nổi tiếng ở thể loại truyện ngắn như Người gác đèn biển, một mẫu mực của truyện ngắn Ba Lan, và tiểu thuyết, đặc biệt là tác phẩm Đi đâu, Kovadis 1896. Ông đoạt giải Nobel văn chương năm 1905. Nhạc sĩ Yanko giới thiệu dưới đây là một truyện ngắn tiêu biểu của ông. Nhạc sĩ Yanko. Nó sinh ra đời ốm yếu, héo rũ. Mấy người đàn bà xung quanh giường người đẻ đã lắc đầu ngao ngán cho cả mẹ lẫn con. Vợ bác thợ rèn Sumonov, người khôn nhất bọn, tìm cách an ủi người mẹ. Ôi dào, bà ta nói, rồi đến nước tôi phải thắp nến bên xác các ngươi thôi, mà rồi các ngươi cũng sẽ chẳng để lại gì trên cõi đời này nữa. Bà mẹ à, chuẩn bị mà sang thế giới bên kia đi, và còn phải mời đức cha đến để cho tội lỗi của các ngươi được xóa sạch. Ấy thế thôi mà, một bà khác tiếp lời. Còn thằng nhóc này thì cần được rửa tội ngay, nó thì không chờ được cả đấng từ thiện đâu. Còn mụ ta thật là phước lành, nếu ít cha là nó sẽ không biến thành phù thủy. Vừa nói, bà ta vừa thắp nến, sau đó bế đứa bé nhóc lên, dấp ướt nước, đến nỗi nó bắt đầu hấp hấy hai con mắt bé xíu. Và bà ta còn nói thêm, nhưng danh Chúa tôi rửa tội cho mày và đặt tên là Ian. Còn bây giờ hỡi phần hồn của con chiên đi đi, từ nơi mà mày vừa nhập vào. Amen. Những phần hồn của con chiên không muốn đi tẹo nào khỏi cái nơi mà nó vừa đến, và cũng không muốn rời tấm thân còm nhom. Đúng thế, phần hồn bắt đầu làm cọ nguậy cặp chân với tất cả sức lực, rồi khóc, dù chỉ rất nhỏ và thảm thiết, đến mức các bà phải thốt lên, dễ tưởng là mèo chứ không à. Người ta đi mời đức cha, cha đến để làm bổn phận của mình, rồi ra về. Người mẹ ốm thấy dễ chịu hơn. Một tuần lễ sau bà đã dậy đi làm. Đứa nhóc thì cứ nằm ngủ thiêm thiếp, song cũng vẫn là ngủ. Mãi đến năm thứ tư, lúc xuân sang, chim chóc hót vang như xưa bệnh tật đi, nó mới đỡ hơn, rồi làng nhàng sống đến 10 tuổi. Nó luôn luôn gầy gò và rám nắng, cái chiếc bụng to phành, đôi má thì hõm vào, cặp mí mắt mỏng tanh, trắng bệch phủ lên đôi mắt xanh đờ đẫn, nhìn đời như thể nhìn vào một cõi rất xa xăm. Mùa đông, Yanko nằm sau bếp lò và thúc thích khóc vì rét, đôi lúc vì đói, khi trong nhà không còn có gì cho vào lò cũng như vào nồi. Mùa hè, nó mặc chiếc áo chữa lại, đội chiếc mũ rơm, cái đầu cứ ngẩng lên như đầu chim sẻ với chiếc vành mũ nát bươm. Người mẹ làm thuê, sống qua ngày như con chim én với mái hiên nhà người ta. Có thể bà vẫn yêu thương Yanko theo lối riêng của mình, nhưng bà đánh nó luôn tay và thường gọi nó là đồ lạc loài. Năm 2008, Yanko đã biết đi chăn bò như các chú mục đồng, hoặc lúc trong nhà không còn gì ăn, biết đi theo bò vào rừng kiếm quả chén. Thật là ơn Chúa nếu lúc nào đó chó sói đã không ăn thịt nó đi. Nó là đứa bé rất ít nói, và cũng như những đứa trẻ ở thôn quê, thì nó nói với người lớn hay đút ngón tay vào miệng. Người ta không dám quả quyết rằng nó sẽ nên người, và không tin rằng mẹ nó sẽ chờ đợi được Yanko ở niềm hạnh phúc. Bởi vì ngay cả việc đi làm cũng là việc khó mong. Không biết nó thừa hưởng của ai, mà chỉ mỗi một điều làm nó say mê, ấy là tiếng nhạc. Yanko nghe thấy nhạc ở khắp nơi, và khi lớn lên một tẹo nữa, nó không còn nghĩ gì đến khác. Nó đi vào rừng như vẫn thường đi chăn bò hoặc hái dâu đất với lũ trẻ con, nhưng luôn trở về tay không, và nó thì thào: "Mẹ ơi, có cái gì đó đánh nhạc ngoài rừng ấy. Ui chào, hay lắm cơ." Còn mẹ nó thì: "Tao sẽ chơi nhạc cho mày nghe, đừng sợ con ạ." À. Cứ thế, đôi lúc bà quất cho nó những trận đòn nhừ tử. Chú bé thét lên, hứa rằng sẽ không bao giờ như thế nữa. Vậy, nhưng vẫn nghĩ là có cái gì vu vơ trong rừng. Cái gì, nó biết được đâu. Thông thường, bạch dương, chim chóc, mọi thứ cùng hòa tấu khắp rừng. Thật là tuyệt diệu. Tiếng vọng cũng vậy, có dại hát cho nó nghe trên cánh đồng. Còn trong vườn sau nhà thì chim sẻ ríu rít hót, đến nỗi cây anh đào cũng rung động. Chiều chiều nó lắng nghe mọi âm thanh vang lên trong lòng mình, và chắc chắn nghĩ rằng khắp làng đều có tiếng nhạc reo. Khi bảo nó đi cào đống phân thì nó nghe cả tiếng gió hát giữa những răng cào. Có lần gặp quản gia, nôm thấy nó đứng với cặp mắt lim dim nghe tiếng gió rít qua răng tiếng cào gỗ. Gã nòm thấy vậy là cởi luôn thắt lưng cho nó một trận. Nhưng vì sao lại xảy ra điều đó? Người ta gọi nó là nhạc sĩ Yanko. Mùa xuân nó chạy khỏi nhà, thổi sáo trong vườn quả. Đêm đêm lúc ếch nhái bắt đầu ồn ộp, lũ cánh cam bay vè vè trong sương, hoặc lúc gà bắt đầu gáy trong vườn, là lúc nó không ngủ được. Chỉ nằm nghe, và chỉ có Chúa mới biết được nó nghe thấy tiếng nhạc gì. Người mẹ không dám đưa nó đến nhà thờ, vì hãy nghe tiếng đàn đại phong cầm trầm ấm nổi lên, hoặc lúc giọng hát bài thánh ca du dương cất vang, là mắt chú bé mờ đi như không nhìn vào cõi đời này nữa. Trường tuần, cái gã đi khắp làng trong đêm, và để khỏi ngủ gật, cứ nhắm đếm sao trên trời, hoặc nói chuyện thì thào với lũ chó. Đã nhiều lần nhìn thấy chiếc áo trắng của Yanko lẩn khuất trong bóng tối, đi về quán rượu. Nhưng chú bé có vào trong ấy đâu, chú chỉ nằm ghé dưới chân bờ rào và lắng nghe. Người ta nhí điệu operet, đôi lúc hát lên ura, nghe rõ tiếng nện chân xuống sàn, rồi là tiếng con gái. Cái gì cơ? Tiếng phi cầm khe khẽ. Chúng ta sẽ ăn, chúng ta sẽ uống, chúng ta sẽ vui sướng xiết bao. Còn đàn Konterbass thì đổi giọng trầm vụ họa theo một cách trịnh trọng. Như Chúa đã ban cho, như Chúa đã ban cho. Các cửa sổ chói ánh đèn và những cái xà gỗ của quán rượu cũng đung đưa cùng hát, cùng đánh nhạc. Dành cô lắng nghe. Chú sẽ sung sướng biết chừng nào nếu có được chiếc đàn với tiếng hát trong veo. Chúng ta sẽ ăn, chúng ta sẽ uống, chúng ta sẽ vui sướng xiết bao. Nghe như tiếng mưa bay ấy. Úi chào, nhưng mà kiếm đâu ra? Ở đâu người ta làm những thứ như thế? Hãy cho nó cầm cái vật ấy lên tay, dù chỉ một lần thôi. Nhưng đâu có, nó chỉ nghe được phép nghe. Bởi vậy nên nó thường nằm nghe cho tới khi trung tuần có tiếng từ trong bóng tối. Mày không xéo về nhà đi hử? Đồ rình trộm. Lúc ấy, dành cô bèn chạy trên đôi chân trần. Còn theo sau nó là tiếng vị cầm. Chúng ta sẽ ăn, chúng ta sẽ uống, chúng ta sẽ vui sướng xiết bao. Và tiếng công tơ rơ bát trịnh trọng. Như Chúa đã ban cho, như Chúa đã ban cho. Hãy nghe tiếng vị cầm, dù trong hội mùa hay nơi đám cưới, là nó cảm thấy như có ngày lễ rất lớn. Sau đó chú trèo lên bếp lò suốt ngày mà không nói gì, và nằm nhìn trong tối như một con mèo với cặp mắt ướt bóng. Rồi sau đó, nó tự làm lấy cây làm từ gỗ gông cùng với lông đuôi ngựa, nhưng mà đàn không muốn kêu réo rắt như ở quán rượu, chỉ có ké khe khẽ, rất khẽ như ruồi hay mũi kêu ấy thôi. Vậy mà Yanko kéo đàn từ sáng tới chiều, và vì thế ngày càng héo hon đi như quả táo non bị sương không chín được. Nhưng bẩm sinh của nó là thế rồi. Cái bé gầy còm chỉ có cái bụng là luôn luôn to phình, cặp mí mắt ngày càng dày lên, đôi mắt ngày càng to ra. Tuy nước mắt luôn luôn giàn giụa, hai má hõm sâu và bộ ngực càng toát lại. Nó không giống những đứa bé khác, chỉ như cây đàn từ gỗ gông với tiếng kêu khổ sở thôi. Và nó chết dần chết mòn, trước tiên chỉ vì thường sống với cà rốt. Và với ước vọng ấy, chỉ hành hạ nó mà thôi. Trong dinh lãnh chúa, anh đầy tớ có chiếc đàn vĩ cầm. Anh ta thường chơi những lúc muốn làm đẹp lòng cô hầu phòng. Đôi lúc gian cô đã trườn lên tới tận tùm lùm cây trước cửa xa, vào bỏ ngõ của phòng gia nhân, để ngắm chiếc đàn treo trên bức tường chính diện. Tà qua cặp mắt, nó gửi gắm vào đấy tất cả linh hồn của mình. Bởi cây đàn đối với nó như một vị thiêng liêng mà nó không xứng để đụng đến. Đó là vật đáng điêu đáng quý nhất đời. Song nó vẫn có khát vọng ước muốn. Yanko muốn ít ra một lần được nâng vật đó trên tay để nhìn gần hơn. Trái tim quê mùa bé bỏng và tội nghiệp của chú rung lên vì vui sướng khi nghĩ đến đó. Vào một đêm, khi trong phòng gia nhân không còn ai, ông bà chủ từ lâu đang ở nước ngoài, khu dinh thự trở nên vắng vẻ, nên anh đầy tớ đã sang ngồi phía bên kia nhà, chỗ cô hầu phòng ở. Danh cô ngồi trong lùm cây quen thuộc, nhìn đăm đăm từ lâu qua cái cửa bỏ ngỏ và cái vật tượng trưng cho mọi ước muốn của nó. Trăng tròn chiếu qua cửa sổ in thành khoảng sáng hình chữ nhật lên bức tường đối diện. Cái hình ấy nhích dần đến cây vĩ cầm và cuối cùng soi sáng nó toàn bộ. Lúc ấy, từ trong bóng tối, thấy dường như cây đèn tỏa ra ánh bạc lấp lánh ở chỗ lồi trên sáng nhất, đến nỗi gian cô lóa cả mắt. Trong khoảng sáng ấy thấy rõ mọi đường nét của cây đàn. Họp đàn lõm vào, dây đàn căng, cần đàn cong cong, nhưng vòng khóa thì lấp lánh, còn chiếc cung dây treo dọc theo đàn thì nó như làm bằng bạc hẳn hoi. Chào ôi, tất cả đều đẹp làm sao, như là cái đèn thần ấy. Dành cô nhìn và mỗi lúc một thèm muốn hơn. Gặp người trong lùm cây, chống cùi chỏ lên đầu gối, há miệng rộng ra, nó nhìn, nhìn mãi. Nó sợ hãi cứ giữ nó trong chỗ nấp, còn một ý muốn không cưỡng nổi lại cứ kéo nó ra, như bị mê hoặc hay sao ấy. Trong ánh trăng, đôi lúc cây đàn như bồng bềnh trôi dần đến chú bé. Thỉnh thoảng nó dịu đi, để rồi lại bừng sáng hơn. Phép thiên, đúng là phép thiên. Lúc ấy gió thổi, cây lao xao, lùm cây kêu sột soạt. Và hình như Yanko nghe thấy. Đi đi, Yanko, trong phòng không có ai đâu. Đi đi, Yanko ơi. Trăng sáng tỏ trên bờ đầm, trong vườn chim sơn ca bắt đầu hót, nho nhỏ rồi rõ dần. Đi đi, tiến vào, cầm lấy. Cú mèo với tiếng bay nhẹ nhàng từ tốn lượn quanh đầu em bé và kêu Yanko ơi, đừng đừng. Nhưng rồi chim cú mèo bay đi, sơn ca còn đó, và lùm cây mỗi lúc một nhắc nhở rõ to hơn. Trong ấy không có ai cả. Chiếc vĩ cầm lại tỏa sáng. Cái bóng khốn khổ nhỏ bé từ từ và thận trọng tập tễnh nhích lên phía trước. Và lúc này sơn ca khẽ hót, đi đi, tiến vào, cầm lấy. Chiếc áo trắng mỗi lúc một gần cửa hơn, lùm cây đen không còn che nó nữa rồi. Trên ngưỡng cửa của phòng gia nhân là tiếng thở gấp của bộ ngực ốm yếu. Một lúc nữa, và rồi bóng áo trắng biến mất, chỉ còn lại một cái chân trần bé bỏng sau ngưỡng cửa. Muộn rồi, chim cú mèo ơi, ngươi bay qua một lần nữa và kêu, đừng đừng. Nhưng Yanko đã ở trong nhà. Ếch nhái kêu dậy lên in ỏi trong ao nước giữa vườn như sợ hãi, nhưng rồi lại im ắng dần. Yanko lúc này băng bò lặng lẽ và thận trọng, nhưng nỗi sợ đang xâm chiếm nó. Trong lùm cây, nó thấy như ở nhà mình, như con thú rừng, còn giờ đây như con thú non trong bẫy. Khi động của nó trở nên gấp gáp, hơi thở ngắn, khò khè, và bóng tối làm nó khiếp đảm. Ánh chớp mùa hè lặng lẽ nhắn lên, rước từ đông sang tây, chiếu sáng lên lần nữa gian phòng. Và anh cô đang bò trước chiếc vỉ cầm với cái đầu ngẩng lên. Nhưng chớp biến mất, mây che khuất trăng và không còn trông thấy gì nữa. Tất cả chìm trong bóng đêm im lìm. Một lúc sau, trong bóng tối phát ra tiếng động khe khẽ. Trên rỉ, như ai vô ý chạm vào dây đàn. Và bỗng nhiên một giọng trầm, đanh, cất lên từ góc phòng giận dữ. Ai kia? Yanko nín thở trong lồng ngực. Nhưng cái giọng trầm lại hỏi, ai kia? Que diêm lòe lên, làm thành một quần sáng. Và sau đó, ôi lạy Chúa, người ta nghe thấy tiếng nấc, tiếng cái gì đó đập xuống. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Ôi vì Chúa! Tiếng chó sủa, ánh đèn loáng lên trong khung cửa kính. Tiếng ồn ào nổi lên trong khắp dinh thự. Ngày hôm sau, Yanko bị dẫn ra trước xã trưởng để xét xử. Người ta định phán xét nó như kẻ trộm chăng? Nhất định thế rồi. Xã trưởng và các vị hội đồng nhìn chú nhóc đang đứng trước mặt họ, với ngón tay đút trong miệng, người gầy nhom, mắt mở to sợ hãi, khuất phục, khiếp đảm, không còn biết đang ở đâu và người ta đang định làm gì nó. Làm sao có thể tuyên án cho cái đứa tội nghiệp mới lên 10 đứng không vững này? Phải có chút lòng thương, quát cho nó một trận để lần sau không còn dám ăn cắp nữa. Thế là xong. Người ta bảo Trương Tuần Stanislav đưa nó đi và hãy cho nó một trận kỷ niệm. Stanislav gật gật cái đầu ngu xuẩn, cái đầu thú dữ của mình, kẹp Yanko vào nách như kẹp con mèo nhà hắn, rồi đi về phía nhà chứa cỏ. Đứa bé không biết người ta đang định làm gì, hay nó đã khở khiếp đi chăng? Khốn khổ, nó không nói một lời, chỉ nhìn như con chim, hay nó biết? Đến lúc nằm trong nhà chứa cỏ, thằng cha Stanislav nắm nó lên, lột áo, bột tai, Yanko mới thét, mẹ ơi, mẹ ơi! Và cứ hễ Trương Tuần đánh, nó lại kêu, mẹ ơi, mẹ ơi! Nhưng mỗi lúc một yếu đi, đến khi không còn thốt ra được lời nào nữa. Ôi chiếc đàn đáng nguyền rủa! Cái thằng Stanislav ngu xuẩn và độc ác, có ai đánh trẻ con như thế đâu? Đấy lại là đứa trẻ nhỏ nhoi và ốm yếu, sống leo lắc. Người mẹ đi đến, giành lại đứa con và phải bế nó về nhà. Ngày hôm sau, Yanko không dậy được. Và chiều hôm sau nữa, nó qua đời yên lặng trên giường, dưới bàn thờ Đức Chúa Trời. Những con én ríu rít trong bụi anh đào mọc bên cửa sổ, cạnh chiếc ghế bằng đất sét ở chân tường nhà. Mặt trời rọi qua cửa sổ tia nắng vàng lên mái đầu và khuôn mặt tái nhợt của đứa bé. Tia nắng như người đưa đường mà linh hồn bé bỏng sẽ phải đi theo. Thật may cho linh hồn ấy, may được đi trên con đường sáng sủa, ấm áp. Vì trong quãng đời kia, nó phải đi trên lối mòn tăm tối. Lúc này, cái ngực gầy còi mấy còn thoi thóp, và khuôn mặt như đang lắng nghe tiếng vọng của thôn quê bay vào qua cửa sổ. Bây giờ là buổi chiều, nên các cô thôn nữ hát vang trên đường trở về từ đồng cỏ. Ôi giữa màu xanh êm ả, còn từ vườn quả vọng ra tiếng sáo. Dành cô lắng nghe lần cuối cùng tiếng hòa tấu của xóm thôn. Chiếc đàn làm bằng gỗ gông đặt ở bàn thờ Chúa ngay phía trên giường danh cô nằm. Đột nhiên, khuôn mặt của đứa bé đang hấp hối bừng sáng lên, và từ cặp môi đang nhợt dần của nó thoát lên tiếng thì thầm. Mẹ đấy ư? Gì thế con ơi? Người mẹ nghẹn ngào. Mẹ ơi, trên trời, Chúa sẽ cho con chiếc đàn thật, có phải không? Chúa sẽ ban cho con ạ, sẽ ban cho con. Người mẹ trả lời, nhưng không thể nói dài hơn, vì bỗng nhiên từ trong lòng ngực cứng rắn của bà trào lên nỗi ân hận, và chỉ vừa nấc vừa thốt lên, ôi Giê-xu, lạy Chúa, lạy Chúa, và đập đầu xuống chiếc hòm. Bà ta bắt đầu gào lên như người phát điên, hoặc như kẻ bất lực nhìn thần chết cướp đi người thương yêu của mình. Bà ta cố níu lại linh hồn đứa con đang hấp hối. Và khi ngẩng lên nhìn cái cặp mắt của chú nhạc sĩ nhỏ bé đang mở to, bất động, nét mặt rất nghiêm nghị, u ám và căng thẳng, ánh nắng cũng đã tắt. Vợ chồng lãnh chúa từ bên Ý trở về phía tiểu thư và chàng trai trẻ đang theo đuổi nàng. Chàng trai nói: "Che beauty pay chi Italy." Và thật đáng khâm phục cho dân tộc của những người nghệ sĩ. "Honest Horace de Cheshire La Paz, the talent at the Pontagre." Tiểu thư nói thêm: "Trên nấm mộ của gian cô, Bạch Dương đang xào xạc ồn ào." Bajovic Stekhov 1860-1904. Anton Bajovic Stekhov, văn hào nổi tiếng người Nga, sinh ngày 29 tháng 1 năm 1860 tại tỉnh Taganrog, miền nam nước Nga, trong một gia đình lao động bình thường. Là cháu một nông nô, con một người làm công cho hiệu buôn, Stekhov đã phải phấn đấu gian khổ từ nhỏ để kiếm sống, giúp đỡ mẹ và các em, tìm cho mình một nghề nghiệp, đồng thời chiếm lĩnh, bảo vệ và phát triển tài năng. Năm 1884, 24 tuổi, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Ông là một bậc thầy của thể loại truyện ngắn, nói đến những đỉnh cao của thể loại truyện ngắn thế giới. Một trong số ít những nhà văn được nhắc đến đầu tiên phải kể đến là Stekhov. Ông là tác giả của hàng trăm truyện ngắn xuất sắc. Ngoài ra, ông còn là một nhà viết kịch lớn với các tác phẩm kiệt xuất như Chim Hải Âu, Vườn Anh Đào, Ba Chị Em, vân vân. Vanka giới thiệu dưới đây là một truyện ngắn nổi tiếng của Stekhov. Qua truyện ngắn này, các em sẽ phần nào hình dung được cuộc sống khổ cực của các em nhỏ sống trong xã hội cũ, đồng thời nhận ra tấm lòng nhân ái của tác giả. Vanka. Vanka Zhukov là một cậu bé 9 tuổi. Trước đây 3 tháng đã được gửi đến nhà ông thợ giày Aliakhin để học việc. Vào đêm lễ Giáng sinh, cậu không nằm ngủ, đợi đến lúc ông bà chủ và mấy người thợ phụ đi làm lễ nhà thờ sáng sớm. Cậu bé lấy từ trong chiếc tủ của ông chủ một lọ mực nhỏ, cây bút với chiếc ngòi đã gỉ, để một tờ giấy nhầu nát ra trước mặt rồi bắt đầu viết. Trước khi đặt bút viết chữ đầu tiên, mấy lần cậu sợ sệt đưa mắt nhìn ra vào và cửa sổ, liếc nhìn bức ảnh thánh tối sẫm treo giữa hai dãy giá gỗ xếp đầy những bộ khuôn đóng giày. rồi thở dài đứt đoạn. Cậu đặt tờ giấy lên chiếc ghế và quỳ xuống bên ghế. Ông Konstantin Makaruk thân yêu, cậu viết, cháu viết thư cho ông đây. Cháu chúc mừng ông nhân dịp lễ Giáng sinh và chúc mừng ông được Thượng Đế ban cho nhiều may mắn. Cháu chẳng còn có bố, còn mẹ, cháu chỉ còn có một mình ông thôi. Vanka đưa mắt nhìn cửa sổ tối sẫm thấp thoáng phản chiếu bóng cây nến của cậu và xúc động tưởng tượng ra người ông của mình hiện đang làm người gác cổng ban đêm cho nhà chủ Zuvarev. Ông cụ nhỏ nhắn, gầy gò nhưng khôn ngoan, nhanh nhẹn khác thường, tuổi chừng 65, vẻ mặt lúc nào cũng như đang cười và đôi mắt thì ngà ngà say. Ban ngày thì cụ ngủ trong bếp của đám người hầu hạ hay tán chuyện tầm phào với mấy bà đầu bếp. Đến đêm thì cụ khoác tấm áo lông cừu thô rộng đi vòng quanh trang trại và gõ cái mỏ của mình. Cúi đầu đi theo sau cụ là con chó già Kastan và con chó Vion. Gọi như thế vì con Vion có bộ lông màu đen và thân hình dài ngoẵng như một chú chồn. Con Vion lúc nào cũng tỏ ra hết sức hiền lành và kính nể mọi người. Với người thân hay người lạ, nó cũng đều nhìn bằng đôi mắt quấn quýt xum xoe. Đằng sau cái vẻ hiền lành, lễ phép ấy là một sự tinh ranh tráo trở. Không một con chó nào biết thạo hơn nó cách lẻn đến đằng sau và đớp nhanh vào chân, ăn vụng thức ăn để trong hầm chứa hay bắt trộm gà của dân làng. Người ta đã nhiều lần đánh què hai chân sau, vài lần treo nó lên, tuần nào cũng đã cho nó một trận như tử, nhưng lần nào nó cũng sống lại. Bây giờ chắc ông đang đứng ở cổng, nhiều mắt nhìn những khung cửa sổ sáng đỏ của ngôi nhà thờ làng, rồi vừa đập đập đôi ủng dạ vào nhau, vừa tán gẫu với đám đầy tớ. Cái mỏ ông đeo bên thắt lưng, ông vỗ tay, người co rại vì lạnh, rồi cười hì hì theo lối cười của người già, vừa véo bà hầu phòng, bà đầu bếp. Này, người tí thuốc hút chứ? Cụ vừa nói vừa đưa hộp thuốc của mình cho hai bà đó. Hai bà ngồi ngửi sợi hắt hơi. Ông cụ thích chí không thể tả được, khoái trá cười vang và kêu lên, thuốc này tốt lắm đấy. Họ cho cả chó ngửi thuốc lá nữa. Còn Kastanka tắt hơi, ngoay ngoắt đầu rồi giận dỗi bỏ sang một bên. Còn Viun vì nể không hắt hơi mà chỉ ngoáy ngoáy đuôi. Thời tiết thì thật là đẹp, không khí thật êm dịu, trong lành và tươi mát. Màn đêm sẫm tối nhưng vẫn nhìn rõ cả xóm làng với những mái nhà màu trắng và làn khói nhẹ bay lên. Những hàng cây phủ một lớp tuyết trắng và đống tuyết. Khắp bầu trời chi chít những vì sao vui nhấp nháy và dòng sông ngân hiện ra lồ lộ như trước ngày lễ có ai đã rửa sạch và trải đầy tuyết trắng. Vanka thở dài, chấm bút vào lọ mực rồi viết tiếp. Ngày hôm qua cháu bị đánh một trận đau lắm ông ạ. Ông chủ nắm tóc cháu lôi ra ngoài sân rồi lấy dây da đánh cháu tới tấp. Vì tội cháu đưa nôi cho con ông chủ ngủ mà cháu trót ngủ quên đi mất. Tuần vừa rồi bà chủ sai cháu mổ con cá mòi mà quật vào mặt cháu. Mấy người thợ học việc toàn cười trêu cháu, bảo cháu ra ngoài quán mua rượu vodka, lại còn bắt cháu lấy trộm dưa chuột của ông bà chủ. Thế là ông chủ vớ được cái gì liền quật cháu tới tấp. Ăn thì chẳng có gì. Bữa sáng, ông bà chủ cho cháu miếng bánh mì. Bữa trưa cho bát cháo. Đến tối lại một mẩu bánh. Còn có bao nhiêu canh bắp cải hay nước trà thì ông bà chủ ngốn hết, ông ạ. Ông bà chủ bắt cháu ngủ ngoài hành lang. Khi còn người ta khóc thì cháu chẳng được ngủ tí nào. Cứ phải đưa nôi suốt. Ông thân yêu, ông làm ơn làm phúc mang cháu về nhà ông. Về làng, cháu chẳng chịu được nữa. Cháu van lạy ông, cháu cầu Thượng Đế suốt ngày đêm để ông đến mang cháu đi khỏi nơi này. Không cháu có thể chết mất. Mồm Vanka méo xệt, cậu đưa nắm tay đen bẩn lên dụi mắt rồi sụp xịt khóc. Cháu sẽ tán nhỏ thuốc lá cho ông, cậu viết tiếp. Có trời chứng giám, nếu có gì thì ông cứ đánh cháu cực lực. Còn nếu ông nghĩ là không có việc gì cho cháu làm, thì cháu sẽ xin cố đánh giày cho ông quản gia, hay là đi chăn bò tới chỗ thằng Vetka. Ông thân yêu, cháu chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ còn có nước là chết nữa thôi. Cháu đã định chạy trốn về làng, nhưng mà không có giày, cháu sợ trời rét quá. Còn khi nào cháu lớn lên rồi, cháu sẽ trả ơn ông mà nuôi ông. Cháu không cho đứa nào làm nhục ông. Khi ông chết, cháu sẽ cầu nguyện cho linh hồn ông được yên nghỉ như cháu đã cầu cho mẹ Pelageya. Còn Matkova là thành phố to lắm, ông ạ. Mọi nhà là đều của ông chủ và ngựa cũng rất nhiều. Còn cừu thì không có, và chó thì không giữ đâu. Trẻ con ở đây không đi chơi thăm các nhà để ngâm thơ đạo Kitô vào ngày lễ Giáng sinh. Và không ai cho đứng lên bục cao trong nhà thờ mà hát đâu. Có lần cháu thấy ở tiệm tạp hóa trên cửa sổ có trèo bán lưỡi câu có liền cả dây. Cái gì cũng câu được. Tốt lắm ông ạ. À. Lại còn có một cái lưỡi câu được cá nheo nặng 1 phút ấy. Cháu còn thấy có hiệu bán thịt gì, thì thịt gà rừng này, gà lôi này, thịt thỏ này, nhưng bán được ở đâu thì mấy người bán chẳng nói. Ông thân yêu, bao giờ ông chủ cho dựng cây thông treo những gói quà nhỏ, thì ông lấy cho cháu một hạt dẻ màu vàng nhé. Ông giấu trong cái rương màu xanh ấy. Ông cứ xin tiểu thư Olga Ignatievna ấy. Ông bảo là xin cho cháu. Vanka run rẩy thở dài và lại nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Cậu nhớ lại lần nào vào rừng lấy cây thông cho nhà ông chủ, ông đều đi và vả dắt cháu đi theo. Lúc ấy thật là vui vẻ. Mấy lần trước khi đẵng cây thông, ông hút một tẩu thuốc, ngửi ngửi thuốc hít rất lâu và trêu cười cậu bé Vanka đang bị rét cống. Những cây thông non phủ một lớp tuyết mỏng, đứng yên và chờ xem cái nào bị chặt. Không biết từ đâu ra, một con thỏ chạy vụt qua mấy đống tuyết. Thế nào ông cũng kêu lên. Bắt lấy, chà đồ quỷ cộc đuôi. Chặt được cây thông rồi, ông đem về nhà chủ. Và ở đây người ta bắt đầu trang điểm cho nó. Tiểu thư Olga Ivanovna Tiepna mà Vanga rất mến, là người bận rộn nhiều nhất. Hồi mẹ Pelageya của Vanka còn sống, làm hầu phòng với nhà chủ, Olga Ivanovna Tiepna đã cho Vanka ăn kẹo và vì không có việc gì làm, nên đã dạy cho cậu ta biết đọc, biết viết, đếm đến 100, thậm chí còn dạy cả điệu quatrain nữa. Sau khi mẹ Pelageya chết đi, người ta cho cậu bé mồ côi Vanka làm nhà ở nhà ếp của những người hầu cùng chỗ ông. Rồi từ đấy lại gửi lên Moscow và ở với ông thợ giày Ilakin. Ông thân yêu, ông lên đây đi. Vanka viết tiếp. Cháu xin ông làm ơn làm phúc đem cháu đi khỏi đây. Ông thương lấy cháu mồ côi mồ cút khổ sở. Không người ta cứ đánh cháu mà cháu thèm được ăn no lắm. Cháu buồn lắm, không nói được gì cứ khóc thôi. Hôm vừa rồi ông chủ lại lấy cái khuôn mẫu giày đập vào đầu cháu. Cháu ngã xuống mãi lúc lâu mới tỉnh. Đời cháu khổ quá, khổ hơn cả chó, ông ạ. Chờ cháu gửi lời thăm Elena, bác Igor trột mắt và bắt đến xe. Còn cái phong cầm của cháu, ông đừng đưa cho ai nhé. Cháu của ông mãi mãi, Vanka Zukhov. Ông thân yêu, ông lên đây đón cháu nhé. Vanka gấp lá thư làm tư, rồi bỏ vào cái phong bì, mua một copec ngày hôm trước, nghĩ ngợi một lúc, rồi còn lại chấm mực viết địa chỉ, gửi ông ở nhà quê. Sau đó cậu gãi gãi đầu nghĩ rồi viết thêm, ông Konstantin Makaruk. Lấy làm tiếc thối vì không bị ai ngăn trở viết thư, cậu chụp mũ lên đầu và không kịp khoác lên mình chiếc bành tô, cứ mặc mỗi chiếc sơ mi mà chạy ra ngoài phố. Hôm trước khi cậu hỏi, mấy người ngồi bán thịt đã nói với cậu là thư từ thì bỏ vào những thập thư, rồi từ đấy người ta lấy ra đem đi khắp nước trên những cỗ xe tam mã có chuông rung do mấy gã đánh xe say rượu điều khiển. Vanka chạy đến chỗ treo hộp thư gần nhất rồi bỏ bức thư quý báu qua khe. Mơ theo những hy vọng ngọt ngào. Một giờ sau, cậu đã ngủ thiếp đi. Cậu nằm mê, thấy cái bếp lò. Ông ngồi trên bệ bếp, đôi chân trần buông thõng và đọc thư cho mấy bà đầu bếp nghe. Con Viun đi quanh quẩn bên cạnh và ve vẫy đuôi.